Phát minh rất thú vị. Lúc mới bắt đầu là một khoảng trống mênh mông mù tịt như người đi đêm, không biết bắt đầu từ đâu, nhưng qua mò mẫm nghiên cứu và thử nghiệm, bỗng có những tia sáng lóe lên trong đầu. Một hôm, Henry ngồi suy nghĩ trong phòng khách. Anh vừa lấy cây bút chì vẽ phác thảo chiếc xe hơi Ford đầu tiên trên thế giới vào tờ giấy học trò. 20 năm sau, Clara ra giá rất cao mua lại bản thiết kế có giá trị kỷ niệm ấy, nhưng không tìm được. Henry bắt tay làm theo bản vẽ thiết kế ấy. Hàng ngày làm việc ở công ty về, anh vào phòng xưởng của mình ngay. Do tài liệu không đủ, thiết bị sơ sài, Henry luôn phải làm việc đến khuya, có khi làm đến trời hửng sáng mới nghỉ tay. Đêm khuya, tiếng búa đập và tiếng máy chạy thường làm mất giấc ngủ của những nhà bên cạnh. Cái anh kia, đêm hôm khuya khoắt thế kia mà cứ gõ đập lục cục làm sao mà người ta ngủ được, chắc điên rồi. Henry, sáng hôm nay khi em phơi quần áo, nghe nhà bên cạnh nói những lời không hay về anh. Clara nói và đưa dụng cụ làm việc cho chồng. Henry đang lắp ráp phụ tùng, nghe thế nói, bà ấy có chuyện gì không vui sao? Hàng xóm đều nói đêm khuya mà phòng làm việc của anh còn thắp đèn sáng choang, đập gõ len ken hoài, họ nói đầu óc của anh không bình thường. Ồ, có chuyện đó nữa à? Cứ để cho họ nói, đừng bận tâm làm gì. Nhưng em rất buồn, bà hàng xóm hay soi mói chúng ta. Anh mau mau làm xong chiếc xe đi, rồi trở lại cuộc sống bình thường. Clara nói trong nước mắt. Henry ngừng tay, ôm vai vợ nói, chiếc xe sắp làm xong rồi, đợi con chúng ta ra đời, em sẽ không có thì giờ để ý đến những lời nhảm nhí của bà hàng xóm nữa. Clara ngập ngừng. Henry, hay là chúng ta trở về đi Bon? Em đừng nói thế, gắng chịu đựng một thời gian nữa rồi sẽ đâu vào đấy. Nào, chúng ta vào phòng uống một ly trà nóng và nghỉ một chút. Henry cảm thấy có lỗi với Clara vì muốn làm xong chiếc xe không có ngựa kéo mà anh để cho Clara chịu cực khổ. Không lâu nữa cô ấy sẽ sinh nở hay là trở về quê. Nhưng đến Detroit ở được 3 năm, hai vợ chồng chịu biết bao cực khổ là nhằm làm cho được chiếc xe không có ngựa kéo. Bây giờ đã sắp xong rồi, không bỏ cuộc được. Henry đứng dậy, đi trở lại phòng làm việc và bắt tay làm tiếp. Vài giờ sau, Henry cảm nhận được bàn tay mềm mại của Clara đặt lên vai mình. Anh Henry, vừa rồi em nghĩ không đúng. Chúng ta phải ở lại đây để làm xong chiếc xe. Trở về Dearborn là không nên. Henry như không nghe thấy Clara nói gì. Thành công rồi, Clara, cuối cùng đã thành công rồi. Chiếc xe không có ngựa kéo, phải vừa mới làm xong, bây giờ cho chạy thử. Clara ngạc nhiên, cái gì, chạy thử à? Bây giờ là 3 giờ sáng, bên ngoài đang mưa. Mưa cũng không sao, để đến sáng mai chắc anh sốt ruột chết mất. Ngoài trời tối đen, mưa tuyết mỗi lúc nhiều hơn, Henry cố hết sức đẩy chiếc xe ra khỏi phòng xưởng. Đợi một chút, Clara quay vào nhà lấy áo mưa. Henry cầm lấy áo mưa từ tay Clara và mặc vào người, thắp sáng ngọn đèn dầu trước xe, leo lên chỗ ngồi lái. Mưa tuyết vẫn đang rơi. Một lát sau, nghe tiếng máy nổ bình bịch, chiếc xe lăn bánh. À, chạy rồi! Đang ra vui thì chiếc xe bỗng dừng lại, máy bị hư. Không biết có trục trặc như chiếc xe chạy bằng hơi nước trước đây ở quê không? Sau khi xem kỹ lại, Henry thở phào. Chỉ một cái đinh ốc bị lỏng, chiếc xe lại nổ giòn và lại bắt đầu lăn bánh. Nó chạy nhanh như ngựa phi. À, chạy rồi! Clara vén vạt áo và giữ chặt chiếc khăn quàng cổ chạy nhanh theo xe. Cửa sổ trên gác nhà hàng xóm mở ra, ánh đèn chiếu sáng. Henry và vợ quá vui mừng nên không để ý đến điều đó. Chiếc xe càng chạy càng nhanh, một lát sau đã đến đầu đường. Henry bước xuống xe, lấy bánh xe sau, thay vào bánh xe trước, quay xe lại và tiếp tục chạy. Khi trở về nhà, Henry vui mừng nói say sưa. Chạy tốt lắm, nhưng còn phải cải tiến nhiều thứ nữa. Thứ nhất, xe chỉ chạy tới chứ không lui được. Thứ hai, khi quay đầu xe phải xuống xe, quay cả thân xe, mã lực không đủ, chiếc xe chạy rung nhiều. Những điều đó có thể cải tiến được. Tóm lại, chiếc xe chạy được là chắc chắn rồi. Clara, anh đã làm được chiếc xe không ngựa kéo rồi. Clara cười sung sướng ôm chầm lấy chồng một cách hạnh phúc mãn nguyện. Chiếc xe hơi Ford đầu tiên này chạy máy động cơ 2 thì 4 mã lực, chạy 40 đến 48 km một giờ. Bánh xe giống như bánh xe đạp gồm 4 bánh, lắp ở hai bên thân xe. Giữa xe có 4 chỗ ngồi, kiểu dáng xấu xí. Trước chỗ ngồi có một cái cần, đẩy về phía trước thì xe chạy nhanh, kéo về phía sau thì xe chạy chậm, để thẳng đứng thì xe dừng lại. 3 năm sau, chiếc xe hơi đầu tiên có ý nghĩa kỷ niệm này chạy được 1.800 km, giá bán 200 đồng, đã bán cho người khác. Sau đó Henry Ford mua lại chiếc xe này với giá 100 đồng. Hiện nay chiếc xe đang được lưu giữ trong viện bảo tàng Ford. Năm ấy, niềm vui dồn dập đến với Henry Ford. Chiếc xe Ford số 1 được sáng chế ra không bao lâu thì Clara sinh. Henry hết sức vui mừng. Thật lạ, có một vật gì lạ lắm. Hai cái thùng đặt trên chiếc xe đạp, có người ngồi trên đó, nó còn phun khói liên tục, xem chẳng giống cái gì cả. Món quý và khó nhất của ông ấy đấy. Người ta hễ gặp nhau là nói về chiếc xe của Henry Ford. Khi chiếc xe dừng lại, đông người chạy ù đến xem. Nếu rời xe một chút là có người leo lên quậy phá, nên khi xuống xe, Henry lấy dây xích khóa xe vào cột đèn trên đường. Điều làm Henry lo lắng nhất là những người giàu có đánh xe ngựa đi trên đường. Khi nghe tiếng máy nổ và bốn bánh xe lăn là lũ ngựa khiếp sợ chạy loạng choạng. Cái thứ ấy làm ngựa sợ chạy lung tung, chịu không được, làm cản trở lưu thông. Henry thường bị người ta quở trách như thế. Sau 3 năm sử dụng chiếc xe này, Henry sắp cho ra đời chiếc xe cao cấp và đắt tiền thứ hai. Xe này chỉ có người giàu có mới mua nổi. Xe cấu tạo phức tạp, thân xe lớn không tinh tế. Ý muốn của Henry là chế tạo ra loại xe hơi mà mọi người có thể mua và lái được. Nhưng lúc ấy không ai ủng hộ ông. Năm 1896, Henry 33 tuổi, ông vẫn không quên ý định của mình. Trong đầu anh lúc nào cũng suy nghĩ nhiều việc. Làm sao cải tiến xe Ford tiện dụng hơn, đơn giản, chắc chắn và bền hơn? Làm sao vay vốn lập công ty xe hơi Ford? Một hôm Henry đi làm về, nói với Clara. Clara, hôm nay anh có tin vui muốn nói với em. Tin vui gì? Cuộc họp hàng năm của công ty điện lực Edison đã tổ chức ở New York, thành phố Detroit cử 4 người đi tham dự. Anh là một trong 4 người ấy. Ôi, vậy thì hay quá, Clara rất vui mừng. Ông Edison cũng có mặt trong buổi họp, anh nghĩ lần này phải gặp ông ấy. Henry vui khắp khởi. Mấy ngày sau, Edison đứng trước cửa khách sạn Orange, bắt tay Henry Ford trẻ tuổi. Edison chưa biết gì về người kỹ sư chưa có tên tuổi này. Lúc ấy, Edison 49 tuổi, tuổi giàu sức sống nhất. Ông đã nổi tiếng thế giới với phát minh đèn điện. Đề tài chính trong buổi tiệc tối hôm ấy là chiếc xe hơi chạy bằng điện. Vị chủ tọa chỉ tay về phía Henry nói, đó là người chế tạo ra chiếc xe hơi chạy bằng xăng. Câu nói ấy làm cho Edison cảm thấy thú vị. Xin mời lên ngồi gần đây và kể tỉ mỉ. Edison gọi và Henry đến ngồi bên cạnh ông. Edison nhìn mọi người nói, loại xe với sức ngựa lớn, máy nhẹ là loại xe sẽ được ưu chuộng nhất. Các anh chỉ nghĩ đến điện, thực ra bất kỳ loại động cơ nào cũng không thể vạn năng. Ông nói xong, hỏi Henry rất nhiều việc. Henry lấy quyển sổ trong túi ra, cầm bút chì vừa vẽ vừa giải thích. Edison cũng lấy bút chì vẽ hỏi. Cuối cùng, Edison nắm chặt tay và đập mạnh xuống bàn nói, Henry, anh làm giỏi lắm, thật tuyệt, gắng sức làm tốt như thế. Henry rất xúc động. Trước đây, Henry Ford chỉ làm việc đơn độc một mình. Trong những ngày tháng dài đó, chỉ có Clara an ủi và khuyến khích ông. Bây giờ có nhà phát minh thiên tài Edison ủng hộ ông, nói với ông rằng, anh Ford, hãy cố gắng tiếp. Henry lấy lại lòng tin, trở về Detroit, ông bắt tay chế tạo chiếc xe Ford số 2. Về nhất cuộc đua xe toàn nước Mỹ. Mùa hè năm 1899, người phụ trách công ty điện lực Edison tiếp Henry Ford, nói cho ông biết công ty mời ông làm tổng đốc công nhà máy phát điện với điều kiện là ông phải bỏ việc phát minh xe hơi. Ford suy nghĩ rất nhiều. thật khó xử. Chức tổng đốc công nhà máy phát điện là một chức cao, tiền lương nhiều gấp đôi, điều mà trước đây ông không dám nghĩ đến. Còn là chiếc cầu để ông bước đi tạo dựng sự nghiệp sau này. Nhưng nếu nhận cương vị này thì phải từ bỏ việc sáng chế chiếc xe không có ngựa kéo mà ngày đêm ông đeo đuổi. Như vậy, mọi gian khổ cực nhọc suốt mười mấy năm của ông đều bị bỏ phí hết. Vả lại, Clara đã chịu cực khổ với ông bấy lâu, cũng nên tạo cho cô ấy cuộc sống sung sướng. Nghĩ đến Clara suốt ngày cực nhọc làm việc nhà, Henry chạnh lòng. Có lẽ Clara thay mình nhận lấy công việc này. Nghĩ đến phải từ bỏ việc sáng chế xe hơi mà mình yêu thích, Henry Ford cảm thấy rất khó xử. Nhưng cũng phải nghĩ, nếu không nhận chức trách này, thì phải nghỉ việc rời khỏi công ty, cuộc sống sau này sẽ ra sao? Ông còn phải chăm lo cho vợ con, vì sự nghiệp mà để vợ con rơi vào cảnh khó khăn thì không phải là người chồng có trách nhiệm. Henry Ford đang đứng trước ngã ba đường trong cuộc đời mình. Không biết nên làm thế nào, ông bàn với Clara và nhận được ở vợ sự cứng rắn mạnh mẽ. Hoàn cảnh nào anh cũng không bỏ công việc chế tạo xe hơi. Em cho đó là sứ mệnh của anh. Anh nên mạnh dạn làm tiếp. Về cuộc sống em sẽ có cách. Clara trong nỗi xúc động sâu sắc nói. Henry Ford vui mừng cảm động trước lời bày tỏ chân thành của vợ. Với sự khuyến khích của Clara, ông khéo léo từ chối chức vụ cao cả ấy và xin nghỉ việc rời khỏi công ty. Đó là ngày 15 tháng 8 năm 1899. Thời gian đó, nước Mỹ đang lên cơn sốt xe hơi. Người ta coi nó là món hàng xa xỉ đắt tiền, trúng dịp này làm ăn kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, một nhóm người góp vốn 50.000 đô lập ra công ty xe hơi ở Detroit. Henry Ford góp 1/6 cổ phần và tiền lương mỗi tháng là 100 đô. Nhưng đáng tiếc, công ty này vừa mới ra đời đã có dấu hiệu thất bại. Nguyên nhân do hầu hết công nhân viên chức không thạo công việc chế tạo xe hơi, hơn nữa rất khó tìm các phụ tùng xe làm trễ nải công việc. Điều quan trọng là các cổ đông chỉ muốn kiếm tiền mà không lo gì đến chất lượng xe, trái với ý muốn của Henry Ford làm ra một loại xe hơi tốt. Mọi người có thể mua sử dụng rộng rãi, vì lẽ đó ông đã rút ra khỏi công ty và muốn tự mình mở nhà máy. Một hôm, Henry Ford đến tiệm cà phê của người bạn thân James. Ồ Ford, anh đến thật đúng lúc. Thế nào, anh đã có đủ tiền mở xưởng chưa? Ford lắc đầu. Nhưng tôi sẽ đeo đuổi đến cùng. Do làm việc ở công ty lâu, tôi có rất ít dịp quen biết những người giàu có, nên rất khó gom góp một khoản tiền lớn. Tôi nghĩ những người giàu có thường hay dở hơi. Tìm khắp đất Detroit này, cũng không có một người ngay thẳng, cần mẫn và luôn giữ chữ tín như anh. Cảm ơn anh, chỉ có anh mới nói những lời như vậy. Những người muốn đầu tư đều lợi dụng xe do tôi sáng chế để làm giàu. Tôi đã có một bài học ở công ty Detroit rồi. Anh nói phải, tôi cũng nghĩ thế. Anh uống một tách cà phê chứ? Ford gật đầu. James bưng tách cà phê ra. Anh Ford, nếu anh nhất quyết muốn lập công ty xe hơi thì tôi có một đề nghị. Về việc gì? Xã hội hiện nay, mọi thứ đều đua trong sự đua tranh. Đua à? Như đua ngựa, đua xe, bất cứ thứ gì không đua tranh người ta sẽ không chú ý đến. Vì vậy anh nên tham dự cuộc đua xe hơi. Nếu thắng cuộc, hiệu xe Ford của anh sẽ nổi tiếng khắp nước Mỹ. Đến lúc ấy tự nhiên sẽ có người đầu tư đến tìm anh. Anh muốn tôi chế tạo ra chiếc xe đua sao? Đúng vậy, anh có tự tin không? Ford trả lời thẳng, lòng tin thì có nhưng không có tiền. James gật đầu bày tỏ sự đồng tình. Còn nữa James, tôi còn phải nuôi vợ con. Chế tạo một chiếc xe đua tốn rất nhiều tiền và thời gian. Phải tìm cách. James nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, tôi sẽ lo tiền để làm ra chiếc xe đó. Ồ, anh chịu tiền à? Ừ, tôi đang có một khoản tiền định gửi vào ngân hàng. Tôi không có vợ con. Ford, anh hãy dùng số tiền này chế ra một chiếc xe hơi đua, ráng làm cho được. Ford hết sức vui mừng. Ồ, thật sao? Anh bỏ tiền ra à? Cảm ơn anh James, anh hãy đợi xem. Tốc độ của xe chúng ta sẽ nhanh hơn các xe khác. Đúng vậy, anh làm đúng như thế. Có tôi đứng sau ủng hộ anh. Không lẽ anh không làm được? James thật lòng khuyến khích Henry Ford. ngày 1 tháng 12 năm 1902, từ sáng sớm đã chật ních người ở sân thể thao ngoại ô thành phố Detroit. Người về nhất cuộc đua xe toàn nước Mỹ lái chiếc xe hiệu Đại Bác vô địch của anh ta lên tiếng nhận mọi lời thách thức đua xe. Henry Ford đưa ra lời thách thức. Khi nhà vô địch Wellington lái chiếc xe Đại Bác phá kỷ lục của mình ra sân, tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng. Wellington tỏ vẻ kiêu hãnh đắc chí. Chiếc xe hiệu Ford cũng xình xịch lăn bánh ra sân. Khán giả cũng muốn vỗ tay hoan hô, nhưng họ ngừng tay lại. Nếu so sánh với chiếc xe hiệu Đại Bác oai vệ đầy khí thế, thì chiếc xe hiệu Ford kém rất xa. Kiểu dáng của nó giống như bộ xương, máy động cơ lắp đặt cũng khó coi. Ồ, giống như đặt một cái thùng trên cái giá sắt. Ông Ford này không lượng sức mình. Ông ta là thợ máy của công ty điện lực. À, ra là con người điên rồ ấy. Khán giả bàn luận xôn xao. Một lúc sau, một tay đua xe nổi tiếng là Tom lái xe ra sân. Khán giả vỗ tay vang dậy. Ông Wellington, đối thủ hôm nay của ông là chiếc xe bộ xương đó sao? Tay đua Tom vỗ vai Wellington nói. Chắc muốn tôi lập thêm kỷ lục mới ư? Wellington đáp. Clara dẫn cậu con trai theo, sốt ruột chờ đợi tiếng súng hiệu xuất phát. Cô vừa sợ chồng mình thua cuộc, vừa sợ xảy ra chuyện không may, cứ thấp thỏm không yên. Wellington giở nón chào khán giả cuồng nhiệt và leo lên chiếc xe hiệu Đại Bác, còn Henry Ford yên lặng chờ tiếng súng hiệu. Băng, tiếng súng hiệu vang lên, chiếc Đại Bác lao đi nhanh như quả đạn Đại Bác, còn chiếc xe Ford chạy sau, cuốn tung bụi đuổi theo. Wellington dẫn đầu qua vòng thứ nhất, rồi vòng thứ hai, hiện đang sắp qua vòng thứ ba. Wellington, Wellington, khán giả hò reo cuồng nhiệt. Clara nắm chặt hai tay như thể tiếp sức cho chồng. Cậu con trai reo to, cha, cố lên, Ford, cố lên, Henry. James cũng đang cổ vũ Henry Ford. Chiếc xe bộ xương dần dần đuổi kịp chiếc Đại Bác. 2 mét, 1 mét, trong tích tắc, chiếc xe Ford đã vượt qua chiếc Đại Bác, lao như bay về đích. Kết quả bất ngờ đối với người xem, mọi người trố mắt sững sờ. Chiếc xe bộ xương của Henry Ford không những đoạt giải vô địch đua xe toàn nước Mỹ mà còn phá kỷ lục với thành tích 1 phút 1 giây 1%. Tay đua Tom đi đến bên chiếc xe hiệu Ford. Henry Ford giở nón xuống, phủi bụi và lau mồ hôi trên mặt. Chúc mừng anh Ford, một cuộc đua thật hấp dẫn. Tom nhìn chiếc xe bộ xương nói, anh chạy bằng động cơ gì vậy? Máy do tôi tự chế. Thật tuyệt, hôm khác tôi sẽ đến thăm anh, lúc ấy có thể nhìn kỹ hơn. Rất mong anh đến. Thế là từ một người thợ máy không có tiếng tăm đã trở thành nhà vô địch đua xe toàn nước Mỹ. Tiếp đó, Henry Ford bận rộn với các cuộc phỏng vấn và chụp ảnh. Tin tức về Henry Ford và chiếc xe Ford in ở trang đầu các báo. Mọi người đổ xô xin được đầu tư hợp tác với Ford, vẫn với ý đồ duy nhất là kiếm tiền. Nhưng Henry Ford vẫn giữ mục tiêu của mình là chế tạo ra loại xe thông dụng cho tầng lớp bình dân. Từ đó, Tom thường đến thăm nhà máy, tình cảm của hai người ngày càng thân thiết. Làm thế nào gom góp đủ tiền mở công ty xe hơi? Hai người bàn đến chuyện đó. Anh có thể dự cuộc đua xe hơi một lần nữa được không? Mùa xuân năm sau sẽ tổ chức ở chỗ cũ. Một buổi tối, Tom đưa ra lời đề nghị như thế. Ừ, nhưng đem chiếc xe hình bộ xương ấy đi thì tệ quá. Muốn dự thi, phải chế ra một chiếc xe mới. Đúng vậy, dĩ nhiên là phải chế tạo ra một chiếc xe có tính năng tốt hơn. Nhưng tôi không có tiền, tôi dự định là một chiếc xe động cơ 4 thì tốc độ sẽ rất nhanh. Tom nghe xong mừng rỡ, anh làm đi, tiền để tôi lo, bao nhiêu cũng có. Henry Ford không tin vào tai mình, ông nghĩ mình đã nghe nhầm. Anh, lo tiền. Tom, thật sung sướng quá, tôi chắc chắn sẽ là một chiếc xe thật tốt, tôi đã hình dung sẵn trong đầu rồi, chỉ lấy giấy bút ra là tôi vẽ thiết kế ngay. Từ hôm đó, Ford mày mò nghiên cứu ngày đêm chế tạo ra hai chiếc xe hơi loại động cơ 4 thì 80 mã lực. Xe khởi động, phun một luồng khói trắng, tiếng máy kêu giòn tan. Henry Ford đặt tên một chiếc là 999, chiếc kia là tên bay, ông chọn lái chiếc 999 dự thi. Lúc thử xe, tiếng máy nổ rền vang của chiếc xe làm cho Tom rất ngạc nhiên. Kính cửa sổ cách đó 100 mét cũng bị rung lên. Nghe tiếng máy xe nổ, người ta cũng khiếp rồi. Ford cười nói, tốc độ nhanh gấp đôi. Tom, anh đừng nghĩ chiếc xe 999 chứ. Sau khi chạy thử xe một vòng quanh sân, Harry Ford nói với Tom, xin lỗi, chiếc xe phát khiếp này có chở đầy vàng tôi cũng không đi. Tôi cũng vậy, không đủ can đảm lái nó thi đấu. Vậy là hỏng bét, khó khăn lắm mới chế tạo được chiếc xe này, bây giờ không ai dám lái, chiếc xe đâu có tự chạy được. Có ai dám liều mạng không? Tom vỗ tay mạnh một cái nói, có, một người tên là Odysseus. Gọi điện thoại ngay cho anh ấy là bạn của tôi, một người rất mê đua xe. Odysseus là một tay đua xe đạp trẻ, anh chưa lái xe hơi lần nào, nhưng chiếc xe có tốc độ kinh người này sẽ làm siêu lòng con người thích mạo hiểm như anh. Trước ngày thi một tuần, Odysseus đến Detroit, Henry Ford và Tom dạy anh lái xe. Không lâu sau, anh lái quen chiếc xe 999, sau khi chạy một vòng với tốc độ cao, anh tự nói với mình, được rồi, ngày mai sẽ lao đi hết ga. Đường thi đấu dài 3 dặm, có 6 xe đến tham dự thi đấu. Odysseus với vẻ rất trang nghiêm. Chiếc xe này có thể làm cho mình tan xương nát thịt, nhưng đến lúc đó mình cũng không để cho nó sống. Odysseus quyết định sống chết với chiếc xe này. Một lúc sau, cuộc đua bắt đầu. Chiếc xe 999 lao lên trước, bắn tia lửa tung tóe như quả cầu lửa bay về phía trước. Sắc mặt Odysseus đanh lại, trong lòng như cháy bỏng. Khi chiếc 999 lao đến đích với thành tích về đầu, thì chiếc xe đến đích thứ hai còn cách đến 800 mét. Qua cuộc thi này, xe Ford nổi tiếng khắp nước Mỹ. Sau đó, Odysseus còn lái chiếc xe 999 tham dự cuộc đua xe ở New York và đã lập kỷ lục mới. So với cuộc đua xe hơi đầy nguy hiểm và kích thích, đua xe đạp chỉ như trò chơi trẻ con. Odysseus từ đó không đua xe đạp, chuyển sang làm coureur xe hơi. Henry Ford vui thích vì giành được phần thắng trong cuộc thi, nhưng ông không cảm thấy thích thú. Ông chỉ nghĩ tới việc mở nhà máy sản xuất xe hơi. Khi chiếc xe 999 đăng trên báo gây dư luận xôn xao, thì ông đang vạch kế hoạch lập công ty xe hơi. Lúc ấy, một thương gia buôn bán than đá là Mark Emerson có quan hệ làm ăn với công ty điện lực nên quen biết với Henry Ford. Chào buổi sáng, Ford gõ cửa và bước vào phòng làm việc của Michael Morrison. Ồ, anh Ford, chiếc xe 999 được đánh giá cao, thật là tuyệt. Michael Morrison gõ tàn điếu xì gà nói. Hôm nay tôi đến là về việc ấy. Hình như anh có nói nước ta sẽ bước vào thời đại xe hơi. Bây giờ thời cơ đó đã đến. Ngày anh trở thành người đi đầu trong giới xe hơi cũng sắp đến rồi, Henry Ford nói. Mark Emerson thực sự muốn đầu tư vào ngành xe hơi, nhưng ông còn do dự khi đầu tư vào xe hơi của Henry Ford. Kế hoạch của anh ra sao? Tôi sẽ đặt tên cho công ty là công ty xe hơi Ford, chuyên sản xuất loại xe hơi thông dụng, giá mỗi chiếc xe không quá $1,000. Nhà máy như thế nào? Sửa nhà máy gỗ lại thành nhà máy sửa chữa và lắp ráp xe hơi. Lương tháng của tôi là $200, đảm nhận chức ủy viên thường vụ hội đồng quản trị và kỹ sư trưởng. Tiền vốn thì sao? Vốn chung là $100,000. Hai người chúng ta, mỗi người bỏ ra 25,5%, vị chi hai người là 51%. Ngoài ra, xin anh bỏ ra $3,000 tiền bảo đảm tín dụng. Mark Emerson nghe và im lặng suy nghĩ. Ông đang kinh doanh ngành than đá rất phát đạt, nhưng ông còn muốn kiếm thêm nhiều tiền. Ông đang nghĩ không biết có phải đây là dịp tốt hay không. Được, cứ làm như thế. Mark Emerson quyết định đầu tư. Ông nói với kế toán trưởng, anh thấy thế nào? Có muốn đầu tư một phần không? Tôi quen với Henry Ford từ lâu. Anh ấy dám rời bỏ chức vị cao ở công ty Edison để đeo đuổi công việc sản xuất xe hơi. Chắc chắn anh ấy có lòng tin về xe hơi. Lúc đầu, viên kế toán trưởng chỉ ngồi nghe, sau đó ông ngẩng đầu lên. Trước đây, ông từng bàn vài lần với Henry Ford về loại xe hơi thông dụng. Ông biết Ford là người thẳng thắn và say mê máy móc. Tôi có tài khoản $900 và $1,500 trái phiếu. Tôi sẽ đầu tư hết số tiền ấy. Em gái tôi dạy học ở trường cũng sẽ đầu tư 100 đô. Ông kế toán nói, nhờ câu nói đó mà cô giáo sau này trở thành người phụ nữ giàu có. Cô đầu tư 100 đô để thu về 95.000 đô tiền lời sau 16 năm. Ford đã mua lại cổ phiếu của cô với giá 260.000 đô. Mark Emerson thấy ông kế toán hăng hái mạnh dạn rất vui mừng. Anh bạn sẵn lòng như thế, tôi sẽ giao anh đứng tên 3.000 đô của tôi gửi ngân hàng làm tiền bảo đảm tín dụng của công ty. Tại sao vậy? Nếu tôi quá nghiêng vào ngành xe hơi thì e sau này không tiện lui tới ngân hàng. Bởi vì lúc đó nói đến ngành xe hơi, người ta cho là một ngành đầu cơ và nguy hiểm. Henry Ford nghe và cười to. Không sao, trước đây ít lâu, nghe nói anh em Wright lập công ty chế tạo máy bay nặng hơn không khí mà bay được trên bầu trời. Xe hơi của chúng ta chỉ chạy trên mặt đất, dĩ nhiên là an toàn nhất. Ford nhìn hai người và nói tiếp. Xe hơi hợp với nhu cầu của dân chúng nước Mỹ. Anh đợi xem, không lâu nữa người có tiền mua ngựa, chắc chắn họ sẽ mua xe hơi. Cứ như thế sau này người ta sẽ dùng xe hơi thay thế ngựa. Thế là ba người bắt tay tìm kiếm xưởng chế tạo thích hợp. Lúc ấy có một người tên là Stello mở xưởng gỗ trên đường Mac. Mark Emerson đi tìm Stello. Anh Stello, anh có thể bỏ ra một số tiền đầu tư vào ngành chế tạo xe hơi không? Mark Emerson thăm dò ý của ông Stello. Do ai chế tạo? Anh ấy đấy. Mark Emerson mở cửa sổ trên lầu 1 ra, chỉ xuống đường. Một người đàn ông cao và gầy, mặc một chiếc quần rộng và chiếc áo màu vàng đang đứng dưới đường. Oh, Henry Ford. Tôi không thích đầu tư vào công việc người đó làm. Do có thành kiến nên Stello đã đánh mất cơ hội làm giàu. Nếu lúc đó ông ta không bị ám ảnh bởi bộ quần áo xoàng xỉnh của Henry Ford, bỏ vào một ít vốn, có hay hơn không? Tháng 6 năm 1903, công ty xe hơi của Henry Ford chính thức thành lập. Họ thuê một gian kho chứa nước đá trên đường Mac, sửa lại thành nhà máy. Những chiếc xe hơi do Ford chế tạo ra đầu tiên chạy bằng động cơ hai thì 8 mã lực với tốc độ 30 dặm một giờ. Phụ tùng do xưởng cơ khí có quy mô lớn ở Detroit của anh em Doe sản xuất, với điều kiện là hai anh em Doe có 50 cổ phần trong công ty. Đây là một điều rất mạo hiểm đối với anh em Doe. Nhưng họ cho rằng xe hơi thông dụng của Ford sẽ được ưa chuộng hơn loại xe mobile cao cấp đang bán chạy lúc bấy giờ. Luật sư Anderson đi với Henry Ford đến nhà máy của anh em Doe. Khi họ ra về, ông nói với Ford, tôi không phải là người trong ngành xe hơi nên không biết gì cả. Công việc chế tạo xe hơi thật phức tạp. Thật ra không phức tạp lắm, mọi thứ đều giống nhau thôi, nên đơn giản hóa nó như một cây kim hay một que diêm. Ford trả lời, Anderson không hiểu cây kim có quan hệ gì với chiếc xe hơi. Về nguyên lý thì chúng như nhau, có điều chiếc xe lớn hơn, chiếm chỗ lớn hơn thôi. Người mua xe đông lên sẽ chuyển thành nhà máy lớn để sản xuất nhiều, giá cả sẽ rẻ hơn. Giá rẻ tự nhiên lượng tiêu thụ tăng lên. Nếu đúng như thế thì nhà máy sản xuất xe hơi cũng đơn giản như sản xuất cây kim vậy. Đến giữa tháng 8, công ty xe hơi Ford đã sản xuất được 10 chiếc xe hơi. Anh Ford, bán nhanh xe đi, tuyền xoay vòng sắp hết rồi, ông kế toán trưởng nói. Mỗi chiếc xe Ford giá 850 đô, không tính đèn, còi và kính chắn gió, còn giá của các loại xe khác lúc ấy trên 8.000 đô. Giá xe Ford không tới 1.000 đô có sức hấp dẫn đối với phần đông người tiêu dùng, vì thế đi đâu cũng nghe mọi người hỏi thăm về xe Ford. Các báo lúc ấy viết, xe Ford rất rẻ, hợp với túi tiền của dân nghèo, cấu tạo đơn giản, những người không hiểu về máy móc cũng lái được. Năm đầu, hiệu xe Ford bán rất chạy. Trong sổ của ông kế toán trưởng ghi đã thu được 36.957 đô. Mở đầu làm ăn rất suôn sẻ trôi chảy, nhưng đến cuối mùa thu, lượng xe bán ra dần dần giảm, đến sau mùa đông vắng hẳn khách hàng. Nguyên nhân là do loại xe thông dụng này không có thiết bị chống lạnh, khi nhiệt độ hạ xuống, máy làm lạnh dễ bị hư. Cho nên đến mùa đông những người có xe đều cất xe trong kho, những người chưa có xe thì không mua xe vào lúc này. Trong khoảng thời gian nhàn rỗi ấy, làm thế nào để mọi người không quên nhãn hiệu xe Ford? Henry Ford lại nghĩ đến đua xe. Có rồi, anh sửa chiếc tên bay lại một chút, sẽ lập kỷ lục mới trên băng ở hồ Santa Cruz. Khi Henry Ford nói về việc ấy với Clara, cô tỏ vẻ không vui. Anh đừng tự gây phiền bằng cách làm những việc mạo hiểm ấy nữa. Nếu anh muốn lập kỷ lục tốc độ mới, thì có thể mời Odysseus lái. Anh thấy thế nào? Pho chỉ cười chứ không trả lời gì. Ngày 12 tháng 1 đã đến, ngày hôm ấy gió lạnh cắt da. Anh không lạnh sao? Clara lo lắng. Pho cài nút áo len nói, em đừng lo, sợ còn toát mồ hôi nữa đấy. Pho chở vợ và con trai đến hồ Santa Cruz cách nhà 16 km. Cha ơi, con muốn chiếc xe tên bay. Đừng nói thế, Clara lo sợ. Pho đã đến bên bờ hồ mà chiếc tên bay vẫn chưa đến. Người xem đợi rất sốt ruột. Lúc ấy có người ở nhà máy chạy đến nói, lần chạy thử cuối cùng thấy động cơ máy bị trục trặc, có thợ máy đến chữa, sắp xong rồi. Người xem bắt đầu ồn ào, dậm chân đập tay, có người đứng dậy giận dữ la hét, làm ăn cái gì vậy? Henry Ford đợi đến sốt ruột, đang định lái xe chạy về nhà máy xem sao, thì bỗng có tiếng máy nổ từ xa vọng tới. Henry Ford đang lo lắng bồn chồn đã trở lại vui vẻ rạng rỡ. Chiếc tên bay đã đến. Không phải tên bay thì không có tiếng máy nổ lớn như thế. Khó khăn lắm mới sửa xong. Người thợ máy bước xuống xe nói với Ford, người xem đã đợi lâu, rất lạnh run, giờ reo lên mừng rỡ. Băng! Tiếng súng hiệu vang lên, Ford vọ lên. Trong nháy mắt, Clara thấy chiếc tên bay lao đi xa nhỏ lại như con châu chấu. Thoát nhìn mặt băng rất bằng phẳng, nhưng lồi lõm khắp nơi, xe chạy qua bị giằng xóc tung lên. Cha, cố lên! Excel vẫy tay hò reo. Clara không nói tiếng nào, cô nhắm mắt cầu nguyện. Cầu nguyện chồng con trở về an toàn, sau này đừng cho anh ấy giữ cuộc đua nguy hiểm như thế này nữa. Chiếc tên bay lao nhanh như bay trên mặt đất, trong tích tắc đã về đến đích. Lập kỷ lục mới nữa rồi. Khán giả reo hò hoan hô, chiếc tên bay phá kỷ lục thế giới với vận tốc 90 dặm một giờ. Nhãn hiệu Ford lại xuất hiện trên trang đầu báo chí. Buổi tối hôm ấy, Henry Ford rất vui mừng vì lập kỷ lục mới, ngủ một đêm ngon giấc không hay biết gì về chuyện xảy ra nghiêm trọng ở công ty. Ngày hôm sau khi ông đến công ty, ông kế toán trưởng đã đợi ở trước cửa. Có chuyện rồi, tuần trước tôi định nói với anh, nhưng lúc ấy anh đang say mê cuộc đua xe trên băng nên không có dịp nói với anh. Chuyện gì vậy? Không còn tiền trả lương cho công nhân. Henry Ford nghĩ, không trả lương cho công nhân họ sẽ bỏ đi hết. Nếu bán cổ phần của mình thì không còn quyền cùng Michael Morrison điều hành công ty. Làm sao đây? Ông kế toán lo lắng hỏi. Không còn cách nào khác, phải nói toạc hết mọi chuyện. Chiều tối công nhân đến lãnh lương, Ford đứng trên ghế nói rõ hết tình hình công ty cho họ nghe. Tôi mong anh chị em gắng đợi thêm một thời gian nữa, qua mùa đông này đến mùa xuân năm sau, loại xe kiểu 4 thì chắc chắn sẽ được khách hàng đón nhận. Công việc làm ăn của chúng ta sẽ khá giả, công ty sẽ không quên mọi người. Ý của các anh chị như thế nào? Henry Ford hơi bối rối căng thẳng chờ câu trả lời. Các công nhân chụm lại bàn bạc với nhau. Họ quyết định, chúng tôi ở lại. Ford rất cảm động, có người đến bắt tay, khuyến khích ông. Các anh làm tôi thật cảm động, sau này tôi sẽ gắng sức nhiều hơn nữa. Cử chỉ đó gây ấn tượng sâu sắc trong lòng Henry. Đến mùa xuân, đúng như những gì Ford dự đoán. Dù công nhân làm việc suốt ngày đêm vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Nhà máy luôn mở rộng thêm mà vẫn sản xuất không đủ hàng. Henry Ford không còn lo lắng về tiền bạc nữa. Ông đã trả hết nợ cho James và Tom. Henry Ford đã thực hiện được ước mơ của mình là chế tạo ra loại xe hơi thông dụng cho dân thường sử dụng. Nó không còn là món hàng xa xỉ. Phương châm của Henry Ford là xe hơi tốt giá rẻ, khách hàng sẽ tranh nhau mua. Sản xuất với số lượng lớn, giá thành thấp, giá bán do đó cũng thấp. Giá thấp thì người mua sẽ đông. Và như vậy sản xuất phải nhiều hơn, giá bán lại rẻ hơn. Con đường phát triển ngành sản xuất xe hơi sẽ rộng thênh thang, làm cho xã hội ngày càng phồn vinh hơn. Nhưng đáng tiếc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Michael Morrison và các cổ đông không hiểu cái lý đơn giản của Ford. Ford, sao anh định giá rẻ như vậy? Bán đắt hơn một chút, chúng ta sẽ được nhiều lợi nhuận hơn. Họ luôn mồm kêu ca, nhưng Ford không để ý đến họ.